Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 13 tây tháng 10 năm 2009. Bài pháp này là bài pháp số 31 thuyết tại Thiền viện Sự U Minh Mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Ngày hôm qua mình nói chưa hết cái bài mà người ta đặt cái câu hỏi vị thiền sư vậy cho thưa thầy, có trong một cái sát na rồi thầy nghĩ tới cái chuyện là sẽ có người mà thừa kế thầy để mà lo tiếp nối cái con đường mà Hòa Thượng Sự U Minh đã vạch ra và thầy đang 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 dạy đó. Thầy có nghĩ nghĩ cái phương cách để mà kiếm nhân tài, để đào tạo nhân tài để mà tiếp nối không? Thì thầy trả lời không, tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Tôi không bao giờ nghĩ đến tương lai, chỉ ráng làm những chuyện mà tôi có thể làm được trong hiện tại bây giờ, làm tất cả những gì trong khả năng của tôi để tương lai qua một bên, vì có gì chắc đâu. Tôi chỉ làm bổn phận mà Hòa Thượng giao phó, tương lai để cho Phật Pháp lo. Thầy này chuyên môn nói vậy, hay để cho Phật Pháp lo à, cho tôi lo, mình lo không được. Tại vì đâu có biết cái chuyện gì đâu lo. Thưa thầy, như vậy là mình bó tay không làm một điều gì lợi lạc cho Phật Pháp trong tương lai phải không? mình bó tay, tức là mình cũng làm gì cho lợi lạc cho tương lai. Thầy không nói có chứ sao không. Tôi dạy dỗ giúp đỡ quý vị thiền tập là đang bảo tồn và duy trì Phật Pháp cho ngày mai. Một ngày nào đó có vị nào tập tập và hiểu được pháp hành một cách sâu sắc sẽ đến giúp tôi. Quý vị thấy không, Hòa Thượng Sự U Minh cũng đâu có lựa chọn tôi bao giờ. Khi nhân duyên đến, tôi xin Ngài Hòa Thượng xuất gia, thấy tôi có thể làm được công chuyện thế Ngài dạy dỗ cho hành giả nên Ngài giao. Ngài là bậc có trí tuệ và rất tinh ý, biết tôi làm được nên mới nhờ. Như vậy thôi à, chứ đâu có phải là Ngài tự nhiên không, tôi ở ngoài Ngài kêu vô, Ngài nói vô đây dạy thiền giùm cho sư đâu. Ngài tinh ý và Ngài theo dõi tôi từ lúc từ nhỏ cho đến khi mà tôi bắt đầu vô xuất gia, Ngài biết là tôi có thể giúp Ngài được, do đó Ngài nhờ tôi giúp cho con. Khi mà tôi tới đây rồi, tôi ở thiền viện của Ngài thêm 1 năm á, Ngài mới nhờ. Mà thầy thường sư nói rằng là trong khi mà Hòa Thượng đờ đó, thường sư nói là hết hồn hết vía. Khi mà Ngài nói rằng là bây giờ thôi con giúp sư đi để mà lo cho hành giả trình pháp, là thầy rất là sợ. Tại vì sao? Tại vì những cái vị khác mà cho thầy xuất gia tới trong tăng đoàn tới 90 vị luôn, những vị đó là sư biết lúc đó là khoảng chừng 20 mấy 30 hạ thôi, thầy mới có vô chân ước chân ráo còn năm đó. Là thầy kể, thầy nói có trong đó có một vị thôi, sư không dám nói với ai, vị này bây giờ giữ một cái chức rất là cao trong đó. Thế là thầy cho trình pháp ở trong Sima đó, vị đứng ngoài này chuỗi Phật tử bước ra là chuỗi. À, đi vô trình pháp với ông đó làm gì? Thầy ở trong này làm thinh không dám nói gì hết. Thầy nói bây giờ Hòa Thượng nói ai muốn nói sư cái gì á, để cho họ nói, tới kêu gặp lại tôi đi, tôi sẽ giải thích tại sao. Cái năm đầu tiên mà sư qua đó cùng một lượt với sư á, lúc bây giờ sư mới được 12 13 hạ gì đó, có một vị 35 hạ. Mấy vị này nhất định không tới trình pháp về 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 sư thầy Ujin, sư Tesiniya đó. Rồi cái Hòa Thượng kêu hết vô, mới mới ngồi giờ thiền từ 7 giờ tới 8 giờ thấy hết chữ tăng đi vô, sư tưởng là cũng cũng cần sư ra ngài biểu sư đi ra. Thứ nhất là không có thông dịch, mà thứ hai không chuyện không liên quan gì tới sư. Hòa Thượng mới nói một câu như thế này, nói là các sư tới đây đó là các sư hành thiền phải không? Đây là phải. Vậy bây giờ các sư tới đây hành thiền là tại vì sao? Tại vì các sư tin tưởng tôi phải không? Đây là phải. Nếu mà các sư mà tin tưởng tôi á, vị nào cho có lớn hạ bao nhiêu chăng nữa mà tôi nói ông này này, một hạ ông sẽ hướng dẫn cho quý vị thực tập. Nếu quý vị không muốn, bây giờ đi về liền bây giờ. Còn vị nào muốn, người ta nhỏ hạ nhưng mà công phu tu niệm ta rất là lâu rồi, ta có thể hướng dẫn giúp đỡ quý vị. Nếu mà quý vị nào mà không muốn cứ việc rời, sư rất là hoan hỷ để cho quý vị rời thiền viện. Tại vì các vị này cứ nghĩ rằng đi tới là sẽ được trực tiếp trình pháp với Hòa Thượng, nhưng Hòa Thượng lúc bây giờ không có muốn trình pháp nữa. Ngay cả Hòa Thượng ngài Hòa Thượng Kim Điểu qua đó, là đó ngài Sư Minh ngồi chính giữa, ba vị ngồi dưới đất hết. Ngài Hòa Thượng Sư Minh nói bây giờ sư trình pháp với sư Ujin đi. Ujin tức là người này kêu thầy, đó là Ujin đó, Ujin tức là sư đó. Hòa Thượng là Sa Già Đo, chỉ có một mình ngài là Sa Già Đo thôi, còn Ujin tất cả mọi người là Ujin hết. Thì thành ra Hòa Thượng nói bây giờ đó tôi mời sư ngồi đây, ngài cũng chịu ngồi bên tay mặt, sư Ujin ngồi bên tay trái, Hòa Thượng ngồi chính giữa. Bây giờ cứ việc nói, nếu mà có gì mà thiếu sót tôi bổ khuyết. Một lần, hai lần, ba lần sau này Hòa Thượng biết, Hòa Thượng mình á biết là ngài muốn nghĩa là cho mình nhắc nhắc nhắn nhủ rằng ông này là trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ sư, bởi vì lớn hạ quá. Và thượng Kim Kiều lúc đó khoảng chừng 50 hạ đó, ông này mới vô một hai hạ. Thì quý vị biết là thầy cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề mà được hòa thượng mà kêu bằng cho giữ cái chức mà thiền sư, chứ đâu có phải là chuyện khó khăn. Mãi cho tới khi mà nghĩa là cái sự căng thẳng nó lên quá trời đó, cái thiền viện Sủ Biên này mới là lập ra đó. Ngài lần được cái ngày đầu tiên thầy nói với sư là ngài tới ngài chỉ nắm đất này, ngài nói bây giờ đó tôi người Phật tử cho tôi mình nắm đất này đó, tôi sẽ lập một cái thiền viện mới và tôi giao cái trách nhiệm cho sư đó. Do đó thầy thường nói là tôi làm bổn phận hòa thượng giao phó thôi, cho tôi không có biết cái gì hết á, tôi là cũng giống hòa thượng chỉ đâu tôi đánh đó vậy thôi. Để quý vị thấy làm thiền sư cũng khổ sở ghê cho cái trời nha. Ông thầy này ông gặp nhiều cái cảnh đời rất là ngang trái. Bây giờ có trách nhiệm có quyền hành nằm trong tay, tôi sẽ tạo cơ hội cho nhiều thành phần đến đây xuất gia gieo duyên hay tu thiền trong một thời gian lâu, mùa an cư chẳng hạn. Bởi vì người Miến họ tu rất là ít, 10 ngày họ về, còn mà thể là một thời gian dài tức là 3 tháng đó, thì dành riêng cho những người này là nhân viên. Thấy người nào có khả năng tu tập tốt, tôi sẽ khuyến khích trợ duyên cho họ. Câu chuyện tôi làm vai trò thiền sư rất khó khăn, phải thích mới làm được. Nhiều vị có khả năng rất cao, hiểu pháp hành rất sâu sắc như ngài Ujjotika, nhưng ngài không muốn làm công chuyện tôi đang làm. Ngài Ujjotika khi mà hòa thượng còn sống á, hòa thượng Sư Minh mời ngài Ujjotika nói rằng thôi bây giờ sư hoan hỷ sư lại đây, ngày rằm thôi một lần thuyết pháp cho hành giả Phật tử nghe pháp. Ngài Ujjotika từ chối, nói con rất là kính ngài nhưng mà con làm cái chuyện nào con thích con mới làm, con thích con mới làm. Ngài Ujjotika rồi đến khi mà mời ngài Ujjayi Kinh Đá cũng vậy, chỉ thích thuyết pháp chứ không kham nhẫn ngồi nghe từng thiền sinh trình pháp rồi sửa đổi rồi hướng dẫn thêm. Có lần ngài Ujjayi Kinh Đá tuyên bố tại tại đây này, thời giờ của tôi dành cho một hội chúng đông người chứ không dành cho một người nào cả. Ngài thực chất là ngài dạy dỗ, ngài thuyết pháp, hội chúng của ngài rất là đông trong phải một người. Ngài không muốn dành thời gian một người cứ ngồi đông hướng dẫn giúp đỡ giống thầy, không có, không làm được. Thời thầy của tôi hòa thượng Sĩ U Minh còn trẻ và làm việc ở trung tâm Ha Si, mỗi thiền sư chỉ lo cho 6 người, không hơn số này. Mỗi vị thiền sư đó là chỉ phụ trách 6 người mà thôi. Thì cái nhân duyên là ba của thầy là đi vô tu xuất gia vô duyên, 6-5 người khác và ông cụ đó là được hòa thượng Ma Si giao cho ngài Sĩ Minh. Rồi sau khi mà ông cụ đó tu với ngài xuất gia vô duyên ở tập thiền một thời gian về mến ngài quá, đến khi ra trở lại rồi là đi kiếm ngài, thì lúc đó là ngài đã rời trung tâm Ma Si rồi, ngài về gần phi trường đó. Và ông đi theo, cuối cùng ông có lòng với ngài, ông thương ngài, đem hết con cháu, do đó mới thầy mới gặp ngài hòa thượng từ lúc 11 tuổi là vậy. Có nhân duyên rất là lớn với nhau. Số thiền sư được ngài Mahasi đào tạo khá đông nên có đủ chỉ lo một nhóm 5 hay 6 hành giả thôi. Tôi bây giờ phải dạy một lần cả 100 người nên khá bận rộn. Những năm qua các vị trụ trì kế tiếp nhau không để cho tôi toàn quyền theo dõi quyết định hay có một ý kiến riêng tư nào liên quan đến những vị tới đây hành thiền. Nhiều vị bị vị trụ trì trước đuổi đi, dù tôi thấy họ có khả năng và nhiều lần xin xỏ nhưng không được. Tôi có nói rằng là cái người đó có khả năng thì, nhưng mà các vị trụ trì, nhất là cái vị của trụ mà vừa mới đi đó, là họ gạt qua một bên. Thế mà ông thích người nào ông mới cho ở. Thưa thầy, vị này chủ trương rằng, cái người hỏi câu hỏi này chủ trương rằng là nhân tài mình có thể đào tạo được, tại sao mình không đào tạo nhân tài? Tại sao không lựa ra một số thiền sinh Đại Hàn, Việt Nam hay Myanmar hoặc giả các quốc tịch khác mà thầy thấy người ta có khả năng tu tiến và sau này có thể giúp thầy? Tại sao không lựa ra Myanmar lựa mấy người, Việt Nam mấy người, Đại Hàn mấy người, người Tây mấy người, lựa ra một nhóm rồi huấn luyện cho họ, dạy dỗ họ nhiều hơn để sau này họ có thể giúp đỡ? Thật tình với quý vị, tôi chưa thấy ai hết trơn. Có lẽ tương lai tôi sẽ thấy mà bây giờ tôi chưa thấy ai hết. Thưa thầy, tại người ta không đủ nhân duyên hay tại thầy không ráng kiếm? Tại nhân duyên chưa đủ. Thêm nữa, tôi có hiểu quý vị nói gì trong ngôn ngữ quý vị đâu mà tôi tin tưởng ai bây giờ đây. Đây quý vị thấy, thành ra khi mà sư nói cái chuyện là quý vị lấy những cái tài liệu này của sư mà đem về rồi in ra rồi phát đại ra, cái đó là thầy không ưa chút nào. Và thầy nói đây này, có một ông đại hàng vừa làm rồi đấy. Hôm qua đây ông chép tất cả những cái phần tiền pháp giống như sư làm, rồi ông về bên đại hàng á, ông in ra sách mà ông lấy tay nọng á, Ông nói một vài câu rồi ông thêm thầy của ông thầy vô. Ông nói mình tu thiền phải có thái độ chân chánh. Đây thái độ chân chánh là vậy. Ông nói 27 điều của ông thầy vô cái ông để từ năm. Vị sư đại hàng này sử dụng tài liệu của tôi một cách trái phép, có tên là như vậy, muốn tạo uy thế tên tuổi của mình bằng cách sử dụng những tài liệu mà nếu hỏi chắc chắn là vị sư này biết tôi không cho phép. Với vị sư này qua tập thiền tôi biết là rất là yếu, làm sao mà tôi cho phép nói cái gì được. Do đó vị này nghĩa là tự mình tự ý chép vô đó rồi lấy cái chuyện đó làm. Nhưng mà có một cái mà thầy nói là có một sư đại hàng khác làm mà thầy rất là thích, là sư này lấy hết tất cả những cái băng trình pháp của thầy thuyết ở đây, đưa lên cái trang nhà của sư đâu ở bên đại hàng đó, rồi mời các bạn vô nghe cái đó. Vì thầy nói cái phương pháp này là tốt này, bởi vì ông này ông làm gì hết, ông chỉ dịch giao đó thôi. Tại vì Bikuni dịch cái gì tôi nghe bằng tiếng Miếng tôi hiểu, chuyển qua tiếng đại hàng tôi không biết, nhưng mà tôi có được rất nhiều cái sự thông tin họ cho tôi hay, rằng nhiều người viết thư và nói cho tôi biết rằng là họ rất lợi lạc từ những cuốn băng đó. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng cái cách này là cái cách kia bằng thành thật và còn hơn là cái ông kia. Đấy, quý vị thấy làm sao tôi kiểm soát được gì đây? Nhiều hành giả Việt Nam mới qua học vài tháng là về Việt Nam làm thiền sư. Tôi không muốn quý vị hiểu biết chưa đầy đủ, trọn vẹn lại đi chỉ cho người khác. Các bạn có thể chia sẻ những gì mình biết, chứ dạy là tôi không cho phép. Dạy người khác mình phải học hành, phải hiểu thật nhiều, vì trách nhiệm của một vị dạy thiền rất là lớn. Quý vị thấy không, ở đây có một vị hành giả Việt Nam đến, thái độ tinh tấn, ai thấy cũng sợ, và một cô khác thì đứng như trời trồng trên đam mà hôn. Những cái trường hợp như vậy làm sao mà giải quyết được? Bây giờ chúng ta trở lại cái phần đó là coi như tạm ổn. Bây giờ một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề thầy nói rằng là tam tạng kinh điển, lý ra một pháp môn nào cũng được, rồi bạn tập đi, thế nào cũng đắc đạo quả. Và ngày hôm qua chúng ta nghe một cái tài liệu nói về ngài Mahagandayo, là ngài là tu niệm Phật, mà tài liệu để lại là cho thấy là ngài đã đắc đạo quả A-la-hán. Như vậy là thầy nói quý vị thấy không, tu niệm Phật mà biết cách cũng chuyển qua được thiền tứ niệm xứ và đắc đạo quả A-la-hán. Bây giờ có một cái người ta hỏi, nếu như mà cái người chỉ đi làm phước không thôi thì tính sao? Đó, đa na là một pháp trong mà Đức Phật dạy đem ra thực hành, tức là cứ việc đi làm phước này. Đó giống cái nhóm vừa rồi ở trên Mandalay về sao đã đi làm phước 500 tỷ đó. Bây giờ tiếp nữa là làm đi đâu nữa, đi mua hột xoàn. Cái sự nghe của mình cũng nói đi mua đá, thì tưởng đá gì, tức là đá quý. Thì quý vị thấy có nhiều người ta hỏi đó, nếu mình cứ đi đa na như vậy rồi mình đi chơi vậy thôi à, rồi mình làm vậy có phước không, đắc đạo quả không? Bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Hỏi trước ha, thầy nói rằng tam tạng kinh điển có nhiều pháp môn, lựa cái nào kết hợp rồi tập, bạn có thể giác ngộ giải thoát nhanh vì hợp với căn cơ của bạn. Hễ cái nào hợp với căn cơ, thầy nói hễ mà hợp căn cơ mình đó, là giải thoát được đó. Nếu một người chỉ biết làm cước đa na mà không thiền tập, đắc đạo quả được không? Câu trả lời, hồi xưa Phật thuyết pháp dạy đạo cho chúng sanh, ngài bắt đầu bằng cái dễ hiểu, đó là làm phước. Rồi sau đó là nói tới giới, rồi tới thiền định, rồi tới thiền quán. Đa na si la samatha vipassana. Nếu người có bản chất thông minh sẽ hiểu, thực hành theo thứ tự rồi đắc đạo quả. Như vậy là không phải là đa na không thôi, mà phải theo thứ tự. Phải đa na si la samatha vipassana mới đắc đạo quả. Nhiều người chỉ biết làm phước bố thí cúng dường vì không ai giải thích sự lợi lạc của việc hành thiền. Người ta tới chùa là cứ nói làm phước không, không nói chuyện hành thiền, không tạo cho người ta điều kiện, không cho người ta cái thông tin, không dạy vẽ gì trơn, làm sao người ta biết ta hành thiền đây? Nếu cho họ đầy đủ thông tin và nhắc nhở hoài, duyên lành đầy đủ, họ sẽ thiền tập. Nếu sau khi được giải thích nhưng họ không làm theo thì bây giờ mình mới đành bó tay. Nghĩa là nếu một cái người nào mà chỉ làm phước không thôi, thôi bị chịu thua, họ không có chịu thần thập thì mình không làm gì được. Nhưng mà thầy nói rằng đa phần Phật tử tới chùa hay là tới các tự viện rồi vậy đó, không ai chỉ hướng dẫn cho người ta hành thiền, vì không ai cho cái thông tin, không ai hướng dẫn cho Phật tử đâu có biết gì, Phật tử chỉ lo bố thí cúng dường để làm công quả mà thôi. Ví dụ trong nhóm có một vị chỉ thích thiệt tập thiền samatha đó, cô siêu pháp đó, thầy nói về cô siêu pháp đây. 80 tuổi, 84 tuổi tập lâu quen lại lớn tuổi, nên bây giờ biểu bỏ chuyển qua tập thiền tứ niệm xứ rất là khó khăn. Hiểu thế tôi không bó buộc tập thiền quán, chỉ để cho vị ấy tiếp tục cách tập cũ. Nhưng nhờ nghe pháp, nghe giải thích, bây giờ người này đổi ý đòi tôi phải dạy thiền tứ niệm xứ. Cuối cùng là cô muốn học làm học trò của thầy. Cô nói vậy, tôi muốn làm học trò của thầy. 84 là 80 tuổi, sư quên rồi. Mấy bao nhiêu cô hả? 84 tuổi phải không? 84. Bằng ngồi vào khí lạc mát mẻ, thanh tịnh, mát quá, mát sư. Thành ra thầy nói bây giờ khi người ta tập thiền tứ niệm xứ cũng được. Nhưng mà tôi để yên từng lát, cổ chịu, con nói bây giờ tôi muốn làm học trò của thầy, thầy dạy cho tôi. Những người tập thiền Samatha sẽ rất dễ thấy tâm vì họ đã có sẵn định. Tâm không chao động, giao chao đảo như người không tập thiền, nên một khi tâm yên, mình có thể dạy cho họ chuyển qua thiền quán. Không khó khăn, điều cần thiết là giải thích đầy đủ sự khác biệt giữa thiền định và thiền quán, mục đích của thiền tứ niệm xứ là gì, thế nào là trí tuệ, cách thức tu để trí tuệ sanh lên. Khi hiểu rõ, người ta sẽ cố gắng thiền tập. Nhiều người tập thiền thấy khổ sở quá nên đi làm thuốc cho nó khỏe cho rồi. Thầy nói tôi về bên Việt Nam, người ta hỏi tôi, người ta nói thưa sư tập thiền tứ niệm xứ cái gì đâu mà đau muốn chết luôn mà. Thành ra thôi đi làm thuốc cho yên rồi. Đây là lý do là vậy đó. Ví dụ niệm Phật cũng đắc đạo quả, một người đã có sẵn tư chất thông minh, có kiến thức Phật pháp, biết cách quan sát tâm sẽ chuyển qua từ thiền định qua thiền tứ niệm xứ không khó khăn. Ở đó mà quý vị thấy cái phần thông tin rất là quan trọng, phải biết cách rồi mới chuyển qua được, phải có thầy giúp mình. Thưa thầy, những vị đã có đủ thông tin hồi xưa đó, một số vị con thấy đã đủ thông tin, có sự thông minh, có học hành rồi mà sao không có tập thiền tứ niệm xứ thẳng mà đi qua thiền định chi vậy? Thì thầy nói rằng là cái thiền tứ niệm xứ mới được làm sống lại sau này thôi. Từ năm 1930 mấy đó, xưa lúc đó. Nghĩa là sau thời kỳ định vị thế chiến. Rồi bây giờ mới làm sống lại cái phong trào thiền tứ niệm xứ, thiền quán. Còn trước đó là người ta chuyên một tập thiền định không mà không ai biết thiền tứ. Làm sao mà tập thẳng như mình bây giờ qua thiền tứ niệm xứ. Vì vậy cái cách thức cổ điển là tập thiền định cái đã. Rồi có thầy hướng dẫn chỉ từ thiền định qua thiền quán. Bây giờ sư xin chuyển qua một cái đề tài khác. Cái câu chuyện này, vị hành giả này trình pháp liên quan tới vấn đề nhận cái sự giúp đỡ của người khác. Cái câu hỏi thì rất là đơn giản, nhưng mà xuyên qua cái quá trình mà sư giúp đỡ bà con ở đây, sư thấy là thầy trả lời rất là nhiều và có rất nhiều cái thông tin liên quan tới vấn đề này. Bây giờ sư đọc cái câu hỏi của vị hành giả trước cái đã, thầy trả lời như thế nào, rồi sư sẽ là nói những cái phần khác mà quý vị nghe luôn ha. Thưa thầy, con có một cô em tính tình rất tốt, thương và trợ duyên cho con rất nhiều lúc con tu ở Thái Lan. Sư cô tu ở Thái Lan, bây giờ qua Myanmar. Cần gì cô gửi tài chánh qua giúp, nhưng cô này có một cái thói là ưa buộc người khác phải làm theo ý mình. Con qua tu ở Myanmar, cô không đồng ý, nhưng con vẫn cứ đi, dù biết chắc rằng thế nào cô cũng bị cô cúc tài khoản. Biết chắc là cô cắt rồi đấy, nhưng mà cũng cứ đi đại à. Con muốn biết khi chấp nhận hoàn cảnh khó khăn sẽ xảy ra, con chấp nhận cái hoàn cảnh khó khăn ở bên Myanmar, bởi vì con sẽ là bị cúp tài khoản. Với tâm bình thản làm cho người khác nổi sân, mình có tạo một cái nhân xấu hay không, tạo một cái ác nghiệp hay không? Là tại vì sao mình chấp nhận mình đi mà bình thản không ngán, cúp bị cúp à, các cái cắt cho biết làm sao vậy, thì làm cho người ta bực bội nổi sân, như vậy mình có tạo ra một cái ác nghiệp không? Thiền sư trả lời, hành giả lựa con đường tu hành của mình, muốn bỏ thái qua miếng điện tu, và cô em có quyền lựa cái con đường của cô ấy, là nếu mà chỉ qua bên đó là tôi ngưng cái tài khoản. Nó có quyền quyết định, mỗi người, mỗi chúng sanh làm theo ý của mình thôi, không có ai mà không có ai buộc ai hết trơn á. Hành giả làm đúng chứ không gieo một nhân bất thiện mới nào cả. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ nhân duyên của tôi bây giờ Thái Lan hết rồi, tôi muốn qua Myanmar tôi tu niệm. Và trong cái lời trình thì vì hành giả này cũng nói là mình đi tu cho mình đâu có đi chơi đâu. Thì thầy thường sư nói không làm rất đúng, không gieo một nhân bất thiện mới nào cả. Tuy nhiên ác nghiệp hay nhân xấu là nơi cô em, nếu cô này sân hận vì chỉ không nghe theo ý tôi, đó là thiếu thái độ chân chánh vì giúp người mà muốn kiểm soát người ta. Mình nổi sân với người ta là mình tạo ra cái ác nghiệp rồi. Mình muốn người ta làm theo ý mình, giúp đỡ mà muốn làm theo ý mình. Khi cô em nói không giúp nữa, con tự nghĩ mình đi tu không đi đây đó chơi nên thiện nghiệp sẽ trả quả tốt cho mình, thế nào cũng có người giúp đỡ, tư duy như vậy có được không? Trả lời: dĩ nhiên rồi, tu lâu cô sẽ chiêm nghiệm được điều này. Tu lâu đi thì cô sẽ thấy cái điều mà cô vừa nghĩ rất là đúng đấy. Hễ làm chuyện tốt, tức là tạo nhân thiện, quả trổ thế nào cũng tốt, mọi sự sẽ hạnh thông, sẽ thuận lợi. Bây giờ cô ráng tu niệm cho tốt rồi về dạy cho được cô em. Thôi bây giờ cô không cho, nhưng mà mình ráng mình tu cho tốt rồi mình về mình dạy cô em. Thì vị hành giả này trả lời: giờ thưa thầy, con không dám đâu, bị cô này cái đầu cứng ra lắm. Thầy thiền sư mới nói trả lời: bây giờ hãy tu sửa đổi từ xấu biến sang tốt, thì người em sẽ noi gương cô. Khi thấy chị mình thay đổi gần như 180 độ, cô này có cứng bao nhiêu cũng sẽ mềm như thường. Và sư đọc lại cái phần mà thầy nhắc cái người tu trong cái một cái câu hỏi liên quan tới cái vấn đề mà tạo ra khắc khẩu. Trong cái mùa nhập hạ vừa rồi có một vị hỏi rằng mà sao mà con gì đây mà trên đời đã có những người sao mà không hợp với mình, khắc khẩu quá trời quá đất này. Thì lúc đầu cái câu hỏi mới đầu thì thiền sư tưởng đâu là nói về những người ngoài đường, tiếng nói khắc khẩu thôi, tránh người ta ra cho mắt mới chìm tới gần. Nhưng mà vị thầy này lại nói rằng không, đây là anh em trong gia đình, đi về mà gặp nhau ở xa thì thư từ email điện thoại thì nói có vẻ thương lắm, mà về tới nơi là gặp nhau chừng vài ngày là cãi nhau ung rùm rùm, bất đồng quan điểm. Thầy mới nói một câu, thầy nói có lẽ là vì sư chưa tu, thầy chưa tu, chưa có sự chuyển hóa chính cá nhân của thầy, do đó mà người nhà ta không nghe. Nếu mình thay đổi, người ta sẽ thay đổi theo. Thân giáo là phương cách giáo dục tốt nhất, hãy tu trước rồi khuyên người ta tu sau. Mình tu là cho người khác cái gương lành để người ấy noi theo. Thầy nói rằng cá nhân tôi cũng vậy, hồi trước là tôi quậy phá, tôi làm sùm mà gia đình tôi không những là không những đừng nói chuyện nghe, mà tôi mở miệng ra là ai cũng muốn chửi tôi rồi. Nhưng mà khi tôi thay đổi rồi bắt đầu nhà nghe, tất cả mọi người tôi nói cái gì trong nhà cũng nghe, mà tôi trở thành cái vị mà dạy đạo cho gia đình của tôi trước khi tôi xuất gia. Thì tại vì tôi thay đổi, do đó tôi nói người ta mới nghe được. Lúc tôi thay đổi biết tu, bắt đầu hành thiền tích cực, tâm tôi có sự chuyển hóa rõ rệt, nên hành vi cử chỉ cũng đàng hoàng tử tế hơn. Bây giờ tôi ít nói, nhưng nói gì anh chị em trong nhà cũng nghe theo. Họ nghe vì thấy tôi nói đúng, nói hợp với chánh pháp. Là người tu hành, mình phải tu để có sự chuyển hóa chính mình trước, nếu mình muốn dạy ai, và đây là cách truyền bá Phật pháp tuyệt vời nhất. Đến đâu đừng muốn dạy, mà phải làm sao để cho người ta thấy cung cách đạo đức của mình. Nói lời nhã nhặn, không háo danh háo lợi, không giành không giật, ngã mạng cho mình là pháp sư thiền sư giỏi. Từ chỗ đó Phật tử bắt đầu có lòng tin, họ thích thú muốn tìm đến học hỏi. Bây giờ mình chia sẻ những gì mình biết. Lý tưởng của một thiền sư là hiểu rất rõ về tâm mình, hiểu thật kỹ thật sâu sắc, hiểu rõ bản chất các pháp tự nhiên do nhân quả vận hành tác động. Nếu không hiểu mà đi dạy là đi vô tử lộ. Điều này có nghĩa rằng chưa giúp được ai, là phiền não nó tới nó dập mình te tua kêu đứng. Mình chưa dạy người ta mà phiền não nó đã dập mình rồi. Là tại vì sao? Tại vì rất nhiều cảm bẫy trong cái vấn đề mình dạy phải. Thầy nói rằng cái người mà thông minh trí tuệ là người làm sao mà cho cuộc sống của mình cho nó chân thật, nỗ lực tích cực tìm hiểu rõ mình cái đã. Khoan hướng dẫn giúp đỡ ai. Rất nhiều người, đây là ngài Uttika đấy, gặp tôi họ hết lời khen ngợi: thưa thầy, con thấy ngài, đây là nói về ngài Uttika. Cái câu này là ngài Uttika nói: điều quan trọng mà một người trí tuệ thông minh có thể làm cho cuộc sống, cho đời sống của mình, có thể làm là sống một cuộc đời của mình cho chân thật cái đã. Mình xấu như thế nào mình biết, mình tốt như thế nào mình biết. Rồi hãy nỗ lực tích cực tìm rõ hiểu hơn bản chất thực sự của mình. Mình xấu như thế nào, mình tốt như thế nào, mình biết mình. Khi mà mình hiểu mình rồi đó, thì người ta khen mình cũng vui, mà người ta chê mình cũng không buồn. Người ta thường gặp tôi là ông ngài Uttika, là hết lời khen ngợi: ôi ngài đẹp, ngài trí tuệ và luôn luôn yêu đời. Trời ơi, ước gì điều đó là sự thật. Họ đâu có hiểu rằng tôi cũng điên khùng, ngu dốt, không hoàn toàn và sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn. Khi ngài xét tâm ngài, tôi làm nhiều chuyện điên khùng ngu dốt quá, chứ đâu có hoàn toàn. Nhưng mà bên ngoài người ta gặp tôi, người ta tưởng tôi chắc giỏi lắm. Ta hiểu sai người. Bây giờ có một cái bài khác quý vị, câu trả lời lâu lắm rồi mà tôi thấy rất là hay, và liên quan tới cái vấn đề mà mình đối xử với bà con thân bằng tuyến thủ của mình. Thành ra sư Lục ra sư đọc cho quý vị nghe. Có một cái vị cô này là cô đổi hệ phái, trước là cô tu đâu ở ngoài Huế đó, cô tu hệ phái bên Bắc Tông đó. Rồi cái cuối cùng cái cô khi mà cô vô được trong 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 miền Nam á, trong chùa Phước Sơn, không biết sao nhân duyên gì không biết, cô vô trong này cô thấy cái pháp hành thích quá, rồi sau đó cô đổi hệ phái. Thì là sư bà sư cô của cô bị kêu cô phải đi về, thì cô nói thôi cô không về nữa, cô về cô thấy đời sống xuất gia ở ngoài đó cực khổ quá, mà không có được lợi lạc gì hết, không có được tu hành gì hết. Có lẽ sư đoán cô này ở trong một cái tu viện mà chuyên môn nuôi trẻ mồ côi, các cái nhỏ trong làng người ta đem tới người ta giao đó, là các cô phải lo lắng chăm sóc, thì cô thấy cực khổ quá, cô chịu nổi, mà sức khỏe cô cũng có nữa. Thì cô tâm sự thì cô nói thôi con chịu, con đổi hệ phái. Thì là vì cô làm như vậy cho đó mà gia đình của cô cũng rất là buồn, và là cô tâm sự với thầy như thế này: thưa thầy, lâu quá rồi con chưa về thăm chị em hay bà con ở quê, vì thấy bây giờ mình với người ta có cuộc sống khác nhau, chuyện người ta nói mình không nghe ưa nghe, mà chuyện mình thích nghe không ai muốn nói. Sau một thời gian cô này vô trong miền Nam đi học thiền, cô rất là thích thiền, mà cô về cô ngoài Huế cô nói cái thiền này người ta không chịu. Do đó liên hệ càng ngày càng lạc lẽo, xa cách và bị gán cho là hững hờ, không còn nghĩ đến người thân. Thưa thầy, con không biết làm sao để dung hòa. Bây giờ bỏ thì không được, mà về thì nói những điều mình muốn nói họ không muốn nghe, mà họ nói những điều mình muốn nghe. Thầy trả lời rất đơn giản và không có gì khó khăn cả: hôm nay tôi cũng về thăm gia đình, thăm bố mẹ, anh em, và mọi chuyện thật tốt đẹp. Hành giả phải nhớ rằng những người mình về thăm là thân nhân, nhưng không quên nhắc mình bây giờ là mình là người xuất gia. Cái thứ nhất là những người mình về thăm họ là thân nhân của mình, ai bỏ được cho thân nhân người thân của mình bỏ không được. Cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa, về thăm nhưng mà nhớ mình là cái người xuất gia. Vì là người xuất gia nên luôn luôn giữ tâm mình cho yên tĩnh và đối xử với họ với tâm từ. Bây giờ như vậy tức là mình phải tu, mình có tâm mình yên ổn, mình có tâm từ, rồi mình đi về mình đối xử với bà con của mình. Điều quan trọng khi giao tiếp với người khác là thái độ của mình đối với những người luôn xung quanh, luôn cả thân bằng quyến thuộc của mình nữa. Cái thái độ của mình đối với những người xung quanh của mình đó, trong đó là có thân bằng quyến thuộc mình, cái thái độ mình rất là quan trọng. Bây giờ thái độ mình là thái độ sao? Nếu mình có thành kiến với bất cứ ai, sự cư xử của mình sẽ trở nên vụng về và khó khăn đấy. Bây giờ nếu mình về mình cứ nghĩ rằng mấy cái người này bây giờ họ nói những cái chuyện mình không muốn nghe, mình nói những chuyện họ không muốn nghe, bắt đầu là mình đã có thành kiến với người ta rồi, thì khi mình về trở lại mình sẽ rất là khó khăn đấy. Sự tu niệm là làm sao giữ tâm mình cho yên và sử dụng trạng thái tâm này lúc xử sự với những người xung quanh, gặp gỡ, trò chuyện, thăm hỏi, nhưng phải biết giữ tâm mình cho quân mình. Một thái độ khác làm cho việc giao tiếp trở nên khó khăn là mình sợ không biết người thân sẽ nghĩ như thế nào về mình. Đó, mấy người bây giờ tu đi, nghe nói đi hành thiền, đi Myanmar, đi về dòm qua thử như thế nào. Đó, có một vị đó qua đây trình pháp, thưa với thầy, nói cái này cái kia, rồi trí tuệ, rồi biết nếu mà có trí tuệ thì trí tuệ sẽ xử lý được chuyện này chuyện kia. Bây giờ con đem những cái thông tin đó về kim tập, thầy nói được rồi, thầy cho đi về đi, để bữa nào tôi telephone về nhà tôi hỏi coi thứ bà này, coi thứ có tiến bộ không. Bởi vì bà con của cô biết cô rõ như nhiều nhất, hồi trước vậy đó, bây giờ khác, để yên đó đi, đừng nói gì trên, tôi gọi về điện thoại về tôi hỏi thăm coi thế sao. Một thái độ làm cho việc giao tiếp trở nên khó khăn là mình sợ không biết người thân sẽ nghĩ như thế nào về mình, cứ ngỡ rằng họ sẽ nghĩ về mình như vậy như kia. Trong thực tế sự suy đoán của mình không có gì chắc chắn và gần như 100% là sai. Mình đoán là người thân của mình sẽ nghĩ gì như vậy mà thật ra không phải. Thầy nói cái sự suy đoán của mình sai. Đối xử với người mà tâm mình yên, tức là quý vị không có aduja, không có tâm sân rồi đấy, đó là tâm từ. Bây giờ đừng có sân hận với người ta. Làm sao mình giữ tâm mình cho yên ổn? Mà khi mình tâm mình yên là tự nhiên là có tâm từ rồi đấy. Tâm từ không phát ra ngoài miệng, nó phải phát khởi từ một trạng thái tâm bình an vắng lặng. Tâm không yên không rải tâm từ cho ai được. Sư kể cái chuyện của ma đá cái gì nghe trong cái mùa vừa rồi đó. Rải tâm từ mà bị con ma nó đá cho cái bốp là tại vì sao? Tại vì mình muốn dẹp nó. Thành ra gì đây? Khi mà rải tâm từ mà mình không biết cái trạng thái tâm của mình rải tâm từ mình làm cũng vậy nữa. Có một lần sư đi bên Mỹ á, người này đi đi bác ở trong một khu vực mà toàn là người chợ mới chợ Việt Nam không, nó là đi ba vị, mà trong trong một vị đó có một người biết rất rõ cái khu chợ đó, thành ra nghĩa là ba 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 sư tới, ta chở xe tới khu chợ đó, đi ở ngoài không dám đi xa quá mà sợ cảnh sát bắt nữa, đi khu khu Việt Nam thôi, nó đi tới chỗ này chỗ này chỗ này chỗ này, mà trong một sư đó có một sư là ông rất là thích ăn xôi, thành ra là ông hay nhắc là tới cái tiệm ông đứng lại bà như thế nào bà cũng cho xôi, tại vì trước đây là ông quen rồi ông kêu chị em rồi, mà mỗi lần mà người ta bật đi bác là ông sợ lắm, người ta mới tu mà tu gia duyên mà, ơi cảm ơn nghe cảm ơn nghe làm vậy, nó không đừng làm vậy, mình không phải cảm ơn gì, giải tâm từ thôi. Thành ra ông nói cầu xin cho cô ăn vui hạnh phúc, cầu xin cho cô ăn vui hạnh phúc. Bữa đó tới không biết làm sao cái bà không cho xôi mà bà cho bánh mì, không được bội quá trời quá đất cả, không nói đâu có ăn xôi mà bỏ miệng cái gì. Lúc đó là hết ăn vui hạnh phúc rồi hả quý vị ha, thì rải tâm từ kiểu đó tức là rải tâm từ quá trình có tâm sân trong đó. Do đó ông thầy này cũng nói cái rải tâm từ mà quan trọng nhất là mình làm sao mình có tâm mình cứ yên ổn, mình tu thiền tư niệm xứ tâm mình nó yên xong rồi mình bắt đầu mình rải tâm từ cho người khác. Và thầy kể một cái câu chuyện, có một lần tôi đi qua bên Mã Lai đó, người ta cho tôi một cái chỗ ở rất là sang, một cái khách sạn ở trong một cái vùng đồi rất là hẻo lánh thanh tịnh, ở trong cái vùng đó là xung quanh xe cộ không có gì xe đi gì nhiều trơn đó. Ngày nào tôi cũng hành thiền tâm của tôi rất yên lặng, có một bữa đó tôi đang ngồi hành thiền đó, tự nhiên tôi nghe tiếng bánh xe rít dưới đường, thì tâm tôi tự nhiên đang ngồi thiền rồi mà nghe tiếng bánh xe rít, tự nhiên nó nghĩ về một cái tai nạn gì có thể làm chết người, là người ta bị thương, tự nhiên nói rằng cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui. Nghĩa là bây giờ tôi ngồi đây tâm tôi yên ổn quá, tôi cũng mong rằng đừng có câu chuyện gì mà tai ương xảy ra cho những người trong cái cuộc này. Nhưng mà thầy nói tự nhiên tâm không phải là đứng ngang đó đâu, nó hỏi ngược trở lại, nếu như mà có câu chuyện gì xảy ra cho người ta thì mày tính sao? Thì thầy trả lời, thầy trong tâm cũng trả lời, thì thôi cũng đành chịu thôi chứ sao, mỗi người theo nghiệp của họ thôi chứ mình đâu có làm gì được, mình muốn người ta yên vui, điều đó không phải là mình muốn là người ta yên vui đâu. Bây giờ tâm mình yên, mình mong rằng người khác yên mà có bao nhiêu đó thôi. Người thân của mình dù họ cố ý, dù họ không cố ý, nhưng bạn phải nhớ một điều, người thân của mình là người dễ gây phiền não cho mình hơn ai hết. Thầy phải công nhận như vậy. Bây giờ mình về thăm người thân của mình, coi chừng họ là cái người rất là dễ gây phiền não cho mình. Quyến thuộc, vợ chồng, anh em, cha mẹ, con cái là những người dễ tác động tới tâm mình hơn bất cứ ai. Chúng ta phiền não đau khổ với họ tại sao? Tại vì tâm mình yêu thương dính mắc vào người ta. Người ngoài không có bao giờ mà mình để ý tới phải không? Nhưng mà bà con thân bằng quyến thuộc của mình thầy cũng khổ lắm. Vì mình thương người ta mà mình dính mắc với người ta, do đó họ là những người rất dễ tác động tới tâm của mình. Sư về bên Việt Nam với một cô đó có tập thiền lâu, có tập thiền, nghĩa là những năm đầu tiên sư đi về Phước Sơn năm sư không nhớ năm nào, 96, 97 thì gì đó, cô đã tập thiền rồi. Mà năm ngoái vừa rồi sư về, cô nói sư một câu, cô nói là con có một đứa cháu, con không biết cái sức hút của nó như thế nào, nó chỉ cần cầm cái máy điện thoại lên và nó kêu con một câu, nói rằng bà ngoại hả, là bên này là con tay chân rụng rời rồi, con chịu nổi không biết cái sức mạnh của nó gì vậy. Rồi sư giải thích cho cô xong rồi sư đem qua bên này, sư nói chuyện lại với thầy, thầy nói cái sức mạnh không ở đứa nhỏ, mà sức mạnh ở cái tâm dính mắt của mình. Đứa nhỏ nó không có sức mạnh gì đâu, mà vì cái tâm ái của mình thương nó quá, thành ra chỉ cần nghe tiếng của nó là bên này là mình mới là rung rời chân tay rồi, không phải nó đâu, mình tại mình trước. Như vậy những người quyến thuộc của mình họ làm cho mình khổ là tại vì sao? Tại vì do mình tâm mình thương ta và mình dính mắc người ta. Những người không thân không quen với mình có thể làm mình bực khó chịu, nhưng không làm mình khổ. Khổ đến là vì ngoài cái tâm dính mắc chấp là bà con của mình, còn có sự bất cẩn không duy trì trách nhiệm khi giao tiếp với họ. Vì là người quen, là người thân, là người trong nhà, nên mình thoải mái trong lời nói hành vi cử chỉ, không giữ gìn ý tứ nên phiền não dễ len vô và quậy phá. Không như những người xa lạ hay khó tánh, gặp họ chúng ta cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ, duy trì trách nhiệm nên tạm thời phiền não không nhảy vô được. Còn đối với người thân của chúng ta thì không. Vì vậy thầy nhắc thì nó có hai chuyện. Thứ nhất là mình thương người ta, và thứ hai là mình không cẩn thận. Cái Mỹ nó gọi vulnerable, lúc đó là mình rất là yếu đuối, không có cái gì che chở hết, là vì mình không có cẩn thận mà mình không có tánh niệm mà. Thành ra Nói thì vui vẻ thân mật, sư nhiều năm sư về sư gặp mẹ, sư biết mới gặp thì vui vẻ, bắt đầu mẹ bắt đầu đem những cái chuyện đau khổ ra nói, chuyện oan trái người này người kia là mình ngồi mình khó chịu rồi, thì mình sao nói đây? Thứ nhất bà nói sư là người tu, sư là ông sư là con của tôi, chuyện là chuyện phiền não tôi đau khổ, sư cứ cho tôi chia sẻ với sư chứ, mình chia cái gì, trời ơi một đống phiền não ngay muốn chết luôn à. Bà đứng dậy là bà cự. Quý vị thấy không, mình không tu khổ khủng khiếp đâu. Ai mình đứng dậy được cho mẹ mình sao đứng dậy? Mình đứng dậy chỗ này bà chạy kia bà tới mình cũng phải nói nữa. Còn nhiều lúc khi cho bà cho trình pháp bà lại bà ngồi trước mặt có một số hành giả Phúc Sơn biết. Ai mà lại làm gì mà ngồi trước mặt? Tôi lại tôi canh chừng cái con nhỏ kia, cái con quỷ kia coi chừng hấp hồn sư. Người ta hấp hồn sư thấy sư chắc là sư hấp hồn người ta mà không dám nói bà. Đấy, 80 mấy tuổi ha, ông sư con 50 mấy tuổi rồi còn sợ ông sư con bị mà còn xa chân ngày vấp ngã nữa, trời ơi thiệt mẹ không biết sao nói, dính bắt ơi là dính bắt. Phải tín niệm thật nhiều, nhớ là phải tín niệm thật nhiều và canh chừng tâm lúc đối đãi với người thân của mình. Thưa thầy, phải quan sát tâm lúc mà giao tiếp với người ta, nói chuyện với bà con mình, làm thế thì nó hững hờ, nó luôn vui duyên lạc lẽo quá. Cứ phải chánh niệm hoài, mình không nói ra gì thân mật được cái trơn, không còn thích thú nữa. Thầy thiền sư trả lời, lúc giao tiếp nếu thấy tâm mình phân tách xét đoán phản ứng, phải xem mình phản ứng có cần hay không. Bởi vì mình thương nhiều, mình ghét nhiều, còn là phản ứng không à? Điều đó có cần hay không cần? Nếu không thì bỏ chúng đi. Phải giữ thế quân bình lúc giao tiếp. Mà thầy nói chỉ chung giao tiếp chung thôi, chứ không phải là nói chỉ người thân của mình. Trong khi mình giao tiếp với người khác, mình phải giữ thế quân bình. Quân bình là sao? Phải giữ thế quân bình lúc giao tiếp. Một đằng là để ý canh chừng, đừng cho tâm mình quá dính vào chuyện người khác. Đằng khác là phải sự thoải mái để hiểu họ muốn nói cái gì. Còn trong khi người ta nói mà bạn cứ ráng chánh niệm là bạn căng thẳng rồi, bạn để ý cái tâm không thôi, bạn không để ý ta nói cái gì, người ta cần mình giúp cái gì, người ta muốn trình bày câu chuyện chi, hay là người ta muốn kể cái chuyện mình nghe, mình ham quan sát cái tâm của mình không, như vậy là mất quân bình rồi. Nếu cuộc đối thoại, nếu như thế thì cuộc đối thoại sẽ mất quân bình. Một bên thứ nhất nghiêng bên này tức là mất chánh niệm, mà cái thứ hai là ngã bên kia là nói ham chánh niệm quá, người ta nói mình không nghe cái gì hết. Không thể nói, phải giữ cái thế quân bình, vừa nghe người ta mà đồng thời giữ tâm mình cho yên ổn. Đặt ưu tiên số 1 khi nói chuyện với người khác, mình và người ta bàn chuyện gì nhớ rõ đi, nếu mà đi lạc đề thôi một lần. Khi mình nói chuyện là mình nhắc mình, bây giờ mình nói chuyện Phật Pháp, hay là mình nói chuyện vui vẻ thôi chút xíu thôi. Rồi nếu mà thấy đi chuyện khác rồi đi xa rồi thôi bỏ, đừng nói nữa. Thưa thầy, con có thói quen gặp chuyện buồn khổ ưa đêm ra kể cho người khác. Làm vậy đôi khi thấy cũng bớt khổ, nhưng sau đó làm như thế đâu cũng vào đó à. Kể cho người ta rồi thấy đâu cũng vào đó à. Không biết tại sao như vậy. Thấy không thấy còn nguôi ngoai chỉ một chút đó siêu thôi rồi không còn thấy vẫn là đau khổ không có nguôi ngoai được. Thiền sư nói đó là chuyện không nên làm. Hãy gặp chuyện đau khổ mình đem mình nói với người này người kia, đừng có làm chuyện đó. Hãy cho mình có thói quen, nếu mà mình người tập thiền phải cho mình cái thói quen khi tâm buồn tâm khổ quan sát cái cảm xúc khó chịu trong tâm và cảm giác khó chịu trong thân. Bây giờ im lặng rồi ngồi và quan sát tâm của mình, cảm xúc của mình khó chịu hay dễ chịu, khó chịu rồi trong thân của mình nó dễ chịu hay khó chịu, nó khó chịu mình quan sát. Hành giả phải có thái độ chân chánh, chấp nhận và duy trì chánh niệm. Khi tâm quá bức xúc thấy cần nói thì nói, nhưng nhớ xem tác ý. Bây giờ mình bức xúc quá, mình cần phải đi chia sẻ với người khác, mình nhớ quay chừng cái tác ý của mình. Khi bạn sống trong tập thể nên cẩn trọng nói những gì và nói với đối tượng nào. Gặp người không trí tuệ, người ưa mách lẻo, đi học lại với người này người kia, nói loanh quanh một lát sẽ sinh ra hiểu lầm, gây xáo trộn trong hội chúng và phiền não cho tất cả mọi người. Thì nói khi mình sống trong hội chúng mà mình phải cẩn thận. Đôi khi mình muốn đi tâm sự, mình giải bày chuyện gì, mình phải lựa đối tượng. Có người nào trí tuệ thì mình nói, còn người nào mà mình thấy họ ưa nói bậy bạ quá, mình nói coi chừng sẽ gây phiền não cho hội chúng đấy. Thưa thầy, khi cho ai một vật gì mình phải có trí tuệ, nhưng khi ai muốn giúp mình điều gì mình cũng phải suy nghĩ đắn đo, vì đôi khi họ giúp được mà do giúp không được mà còn tạo thêm phiền não nữa. Thầy nói đúng chứ. Dĩ nhiên rồi, dù cho hay nhận đều phải có trí tuệ, không thôi là nhân của phiền não đấy. Mình cho người ta mà mình cũng phải có trí tuệ, rồi khi người ta cho cái gì mình cũng có trí tuệ, mình suy nghĩ có nên nhận hay không. trí tuệ thấy rõ cả hai mặt, lợi mình lợi người. Một người cho ai một món gì, chính người nhận đang tạo cơ hội cho người cho để tạo công đức đấy. Chứ không phải là người cho phải đi cảm ơn người nhận đâu. Cái người mà được nhận đó, người mà được cho đó, là cái người cho là phải cảm ơn họ, là tại vì sao họ tạo cho mình cái cơ hội để mình làm phước, mình tạo công đức. Người nhận có phương tiện tu hành lợi cho người nhận, mà người cho cũng được cái hưởng cái phước nữa. Phước gì? Đó là phước tu mà có sự bố thí. Bây giờ có một cái câu trình pháp như thế này liên quan tới vấn đề thọ ơn người khác. Mời quý vị nghe một cái nhìn tương đối khác so với những cái gì mà thầy Sư vừa nói. Cái câu này con nói như thế này: thưa thầy, bây giờ con không muốn mang ơn ai cả, sợ có tâm dính mắc vào người đó. Mang ơn là dính mắc à? Người ta giúp mình mang ơn người ta thì thế nào mình cũng phải dính mắc người ta. Bây giờ con không muốn nhận của ai nữa. Hồi nãy mình hỏi, thấy không? Hỏi cái câu là bây giờ mình nhận của ai là mình cũng phải là có trí tuệ đó. Thì cô này cô nói thẳng bưng, cô nói bây giờ tôi không nhận nữa. Tôi nhận là thế nào tôi cũng dính mắc với người ta. Thì sư trả lời: lòng tri ân và sự dính mắc, hai trạng thái tâm này không giống nhau, đừng có lẫn lộn. Khi bạn muốn giữ hay nắm bắt một cái gì, quay chừng đấy là tâm dính mắc. Tâm bạn nhận rõ rằng ai đó, người nào đã làm một cái gì giúp mình vì lợi ích của mình chứ không phải của họ. Mình nhận rằng là một người nào đó là họ đã giúp mình, mà vì quyền lợi của mình không ạ. Mình tri ân họ và mình đừng dính mắc. Ba má tôi là một ví dụ, nếu không có trí tuệ tôi sẽ lẫn lộn không biết nên những gì nên làm hay không nên làm với bố mẹ tôi. Nghĩ lại những gì mà bố mẹ đã làm cho mình, tôi cảm nghe trí ân nhưng lòng không còn dính mắc đến ông bà. Tôi sẽ giúp ông bà trong khả năng của tôi. Trí tuệ giúp người được thọ ơn thấy rằng sự dính mắc không cần thiết và có thể gây đau khổ cho mình và cho người khác. Nếu mà mình tu mà mình có trí tuệ là mình thấy mình tri ân người ta hy sinh hết tất cả để người ta giúp mình tri ân người ta thôi mà đừng có dính mắc. Khi mình dính mắc mình sẽ làm người ta đau khổ mà mình làm cho mình đau khổ nữa. Cho nên người ấy sẽ buông bỏ sự dính mắc, thấy rằng có dính mắc là gây đau khổ cho mình, cho người. Nên cái người mà có trí tuệ sẽ buông bỏ sự dính mắc. Người có trí sẽ không để ý đến những điểm xấu của người đã tri ân cho mình, chỉ nhớ những gì tốt đẹp mà vị này đã làm. Lúc còn nhỏ tôi bị bố tôi đánh hoài, tôi ghét và hận cha tôi vô cùng. Ông thầy nói không bao giờ tôi nghĩ trong tâm rằng là tôi sẽ thương ba tôi hết. Tôi hận vô cùng. Bây giờ tôi thật sự không còn giận nữa, vì thấy rõ rằng chính tâm si đã làm cho ông có những hành vi như vậy. Cứ nghĩ là mình dạy con, trong thực tế là mình đang làm cái tâm sân. Thương con đó, dạy con đó, muốn dạy đó, nhưng mà bởi vì không biết, do dạy nó với tâm sân. Đánh nó nghĩa là xin lỗi, thiếu đường học máu, mà dạy dạy cái gì nữa. Thành ra thầy sư nói này, khi tôi biết rằng tại tâm si mà tôi làm những điều sai trái, không có ai trong ngoài hết, tại vì lúc đó tôi ngu dốt, tôi đâu có biết gì. Bây giờ tôi hỏi trở lại, hồi xưa tôi chỉ ke thuốc viện ma tí, tôi đi quậy phá hàng xóm láng giềng, rồi vậy làm cho cha mẹ tôi khóc hoài. Tại sao tôi làm chuyện đó? Tại vì tâm si thôi, không phải lỗi tại tôi. Do tâm si nó suy ra, lỗi là lỗi tại tâm si chứ không phải tại tôi. Thì bây giờ tôi thấy rõ ràng ba tôi cũng vậy. Tâm si suối không làm vậy, ông không biết mà. Thì thôi thì lỗi nhận ra được của mình thì phải tha thứ trong già chứ. Thầy thiền sư nói, bây giờ đó khi mà tôi nghĩ mà tới bố mẹ tôi, bố tôi á, lúc thầy ba của thầy còn sống, không phải tôi quên những thói hư tật xấu của ông. Ông đã đánh tôi như thế nào, ông đã làm tôi như thế nào, tôi còn nhớ hết. Nhưng mà bây giờ sao tôi không nghĩ tới cái điểm xấu đó nữa, mà tôi nghĩ tới cái điều tốt mà ông đã làm cho tụi tôi. Anh em trong nhà 10 đứa, lo lắng cho hết cho con 10 đứa con ăn học đàng hoàng tử tế, thành danh là cả một cái sự hy sinh rất lớn của cha mẹ. Nổi bấy nhiêu đó thôi, nghĩ đến bấy nhiêu đó thôi mà đi ăn ông bà. Rồi bây giờ tôi cũng có tâm dính mắc, nếu một ngày nào đó ông bà đi, tôi cũng để cho ông bà đi theo nghiệp ông bà. Tôi không có thương xót đau khổ như người đời. Bởi vì sao? Hết số rồi thì bà mới đi thôi. Hết số là ông bà phải đi thôi. Tôi không có bám níu gì được cái tên. Vì vậy mà thầy nói rằng khi mà ba tôi chết, tôi rất mừng ngồi bên cạnh, tôi quan sát ông chết. Và tôi còn nói rằng thôi ba đi, chết được rồi đi, tới giờ rồi đừng có chần chờ gì nữa. Tới phiên mình rồi đó, xe sắp cửa chạy rồi, ba leo lên. Không thôi kể xe bây giờ đó. Thưa thầy, người đời thường nói thương con phải cho roi cho vọt, ghét con mới cho ngọt cho ngào. Đánh là thương nó chứ ghét gì? Đánh là thương nó chứ tại sao? Thầy thiền sư trả lời, có thể thương lúc đầu, nhưng khi đánh tâm sân mạnh quá đâu còn từ thế bi nữa. Khi mình đánh nó rồi thì làm sao mà còn từ bi nữa. Có thể nói là cha mẹ quan tâm đến con cái, nhưng không biết cách dạy dỗ, đánh chửi con nó sẽ sợ mà theo mình. Cứ nghĩ rằng á, đánh nó, chửi nó sẽ sợ mà theo mình. Mà tôi này là một đứa con cứng đầu ngỗ nghịch, trong nhà chỉ một mình tôi là bị đòn nhiều nhất. Tuy thế chứng nào tật đó tôi có ngán chút nào đâu. Tôi rút một kinh nghiệm, hễ mà càng đánh bao nhiêu là càng lì bấy nhiêu. Vì vậy mà cha mẹ cứ nghĩ rằng phải đánh, phải la, phải chửi là nó theo mình, nó sợ nó ăn. Nhờ tu niệm và hiểu được bản chất của phiền não, tôi hoàn toàn hết giận ba tôi. Tôi chỉ thấy rằng ba tôi đã yêu thương và lo lắng cho tương lai của các con mình. Chuyện ông làm có thể không đúng cách, nhưng bạn ơi, lầm lỗi có ai, con nào có ai tránh khỏi. Một cái người không tu niệm thì lầm lỗi làm sao tránh khỏi được. Ông có người, ông có tu niệm đâu. Không tu niệm theo cái nghĩa là không có trí tuệ rõ ràng để mà thấy mình cần làm cái gì. Thì bạn ơi, lầm lỗi nào có ai tránh khỏi. Một hành giả người Tích Lan, bác sĩ tâm thần đến Siêu Minh thiền tập. Nhờ quan sát tâm, vị này thấy rằng, thưa sư, con quá dính mắc vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Tại sao vậy? Tại sao mà dính mắc vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng? Ai nói động đến là con rỗi sân, nhất là người ta nói xấu Phật, phê bình chỉ trích chư Tăng. Tam Bảo là ba ngôi quý báu, cho dù ai có nói gì cũng không thay đổi được sự thật này. Tại sao mình rỗi sân? Tại mình không có thái độ chân chánh, mình dính mắc vào Tam Bảo. Ông này nhận ra là tôi dính mắc Tam Bảo quá. Theo ai mà chỉ phê bình chỉ trích đạo Phật, tức là nói cái xấu tới Phật là tôi buồn bực, tôi sân hận, tôi khó chịu. Ông thầy thiền sư nói Tam Bảo là 30 quý báu mà bảo mà, thì bây giờ có ai nói xấu nó cũng xấu được. Vàng nó mình thả với buồn lên cũng vẫn sạch như thường, đâu có sao đâu. Thành ra mình dính mắc vào Tam Bảo. Ông nói bây giờ tôi thấy tôi rất là dính mắc. Giờ tu rồi mới thấy mình dính mắc. Thì bây giờ mời ngay quý vị nghe ngài Utsutika nói vấn đề dính mắc. Trước khi xuất gia, tôi theo học rất nhiều vị thầy. Sau khi trở thành một vị tỳ khưu, tôi cũng theo học đạo với rất nhiều vị thầy khác. Tôi lắng nghe những lời dạy của các ngài, cố gắng thực tập theo lời hướng dẫn để xem pháp môn nào thích hợp với chính tôi. Ngài Utsutika là một người rất là nghi ngờ. Mới đầu dạy đạo, ngài không có tin đâu. Đi học rất nhiều vị và luôn luôn lắng nghe, lập theo, và coi thử nào nó hợp với mình không. Ngày nay có rất nhiều phương pháp thiền tập khác nhau và người ta thường dùng chữ kỹ thuật thiền tập. Nhưng mỗi phương pháp thích hợp với từng cá nhân, không có một phương pháp chung cho tất cả mọi người. Điều này dễ hiểu vì mỗi người mỗi tánh, mỗi sở thích, căn cơ không giống nhau. Phương pháp thích hợp với người này chưa chắc đã thích hợp cho người kia. Ngày xưa Đức Phật cũng tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh mà tiếp độ. Theo ý tôi, Phật Pháp rất uyển chuyển và thích ứng theo từng hoàn cảnh. Điều này không có nghĩa là bạn có thể diễn giải Phật Pháp theo ý bạn muốn. Vì Phật Pháp là gì? Đó là những quy luật tự nhiên, mình không thể tự ý thay đổi được. Ngài Thiền Sư nói rằng người ta cứ diễn giải Phật Pháp theo ý của người ta thôi. Nhưng mà ta không quên hiểu, quên rằng là Phật Pháp là những quy luật tự nhiên, mà mình không thể nào diễn giải theo ý của mình được. Và Ngài cho một ví dụ. Lấy ví dụ Đức Phật dạy khi tham có mặt đau khổ cũng đi liền theo. Đúng hay sai? Tôi thấy quá đúng. Đức Phật đang nói về một quy luật tự nhiên, đó là hễ phiền não có đâu, ở đó có đau khổ. Không ai có thể nói ngược lại chân lý này hay tìm cách giải thích khác đi được. Ở đâu có phiền não, ở đó phải có đau khổ. Không ai có thể nói ngược cái chân lý này. Khi thực hành lời Phật dạy, tôi tìm thấy quy luật tự nhiên này từ tự thân tôi, chứ không phải tôi đi kiếm mình hỏi. Ngài nói là trong khi Ngài còn ở đời, tôi đọc kinh Phật, tôi học hiểu không nhiều. Tôi hiểu những rất là ít những điều Phật dạy, mà những cái gì mà tôi hiểu được rồi, tôi đem ra thực hành, tôi thấy ông Phật có lý quá trời có lý. Ở đâu mà có phiền não là ở đó phải đau khổ. Đây là một quy luật tự nhiên mà tôi chứng nghiệm từ tự thân tôi. Chứng nghiệm như thế nào? Khi tham muốn một cái gì hay dính mắc vào người hay vật nào, tôi cũng nghe rất là đau khổ. Cá nhân tôi là khi mà tôi dính mắc vào của ai, tôi thấy rất là đau khổ. Bất cứ ai hay là vật gì, khi mắc người mà tôi thương hay vật mà tôi mến, tôi cũng thấy khổ đau cùng cực. Quá là khổ đau. Tôi cái người mà tôi thương quá mà tôi mắc, tôi cũng khổ đau ghê lắm. Nhìn thẳng vào chính tâm mình, tôi thấy lời Phật dạy đúng quá đúng. Tôi đã quan sát điều này hàng trăm hàng ngàn lần và lần nào cũng thấy y như thế. Khi ham muốn hay dính mắc vào bất cứ người hay vật nào, tôi đã đánh mất sự bình an của nội tâm. Tôi thao thức trằn trọc, không tài nào chợp mắt được. Tôi có vượt được qua cơn đau khổ hay không, đó là chuyện khác. Thấy diêm nghiệm điều này tự thân mới thật là điều quan trọng. Bây giờ tôi thấy dính mắt này là đau khổ này, tôi vượt qua được hay không, cái chuyện đó để quan về. Nhưng mà tôi đã hiểu điều này rồi này, thì cái đó tôi nghĩ rằng là mới là điều quan trọng. Nói cách khác, thấy hiểu rằng dính mắc vào ai là đau khổ, đó là điều quan trọng. Mà mình có đủ trí tuệ để dứt phiền não, bớt khổ không, cái đó là cái chuyện khác. Biết là biết khổ đó mà vẫn dính mắc như thường. Biết thương là khổ đó, thương là đưa tới phiền não đó. Mà lọc tọc cũng thương hồi nào cũng hay, rồi khổ nữa. Đấy, thầy thiền sư Uttarika nói, bạn biết bạn làm được hay không đó, là cái chuyện đó của bạn. Bạn hết khổ hay không, nhờ tu niệm hay không, là cái chuyện đó của bạn. Và bây giờ phải nhận thức ra cái điều này trước đã. Là khi mà mình dính mắc ai, mình thương ai, thương vật gì, mình xa họ, là chắc chắn là mình sẽ đau khổ. Rất nhiều người không thấy điều này, họ cứ lừa dối và cho rằng không sao, không sao, không sao. Do đó theo ý tôi, đừng mù quáng tin vào bất cứ điều gì. Hãy suy xét tìm kiếm cho đến khi hiểu rõ mới tin. Và đây là điều rất quan trọng. Và để làm sáng tỏ cái điểm này, Ngài kể một cái câu chuyện của Ngài trưởng lão Upali. Trong Phật giáo có hai Ngài Upali. Một Ngài Upali là thợ cạo, đi theo các hoàng thân dòng Thích Ca đi tu. Đây không nói về Ngài Upali đó, mà nói về Ngài Upali. Là Upali này là Upali Gahapati, học trò của một vị đạo sư rất nổi tiếng thời Đức Phật. Ngài đó có tên là Nigantha Nataputta. Biết quý vị có biết cái tên này không? Ngài Upali này đó, cái câu chuyện xảy ra là sao? Ông nghe danh của Đức Phật khi một vị huynh đệ tới trình lại cho thầy Nataputta về cuộc gặp gỡ giữa vị này và Phật. Là tại vì sao? Cái vị thầy của ông là Ngài Nigantha Nataputta đó, mới nói rằng nếu như mà Phật mà thị hiện trên thế gian này á, thì đem cái câu này lại hỏi cái ông đó đi, mà ông đó mà ông trả lời như thế nào đó, ông đó là Phật thiệt. Thì Ngài mà Nataputta mới sai một vị đệ tử lại bàn luận với Đức Phật, và cái ông này ông về ông trình lại cho thầy của mình nghe. Thì Upali ngồi cạnh đó nghe được cái câu chuyện xảy ra giữa thầy mình với người anh em mình đệ, thì Upali mới mang một cái sứ mạng rằng để tôi tới tôi gặp Phật, tôi sẽ cho ông này biết tay, nghĩa là ông sẽ không qua tay tôi đâu. Tôi sẽ đặt những cái câu hỏi mà vô đưa ông vào một cái thế bí là thế nào, ông trả lời là thế nào, ông cũng chết. Bị thấy là huynh đệ của mình, cái vị mà anh em huynh đệ của mình khen Đức Phật quá, không ai đi từ tới. Upali muốn gặp Phật để đối chất, cố tình đưa Phật vào ngõ bí cho dù Ngài có trả lời cách nào những câu hỏi do Upali đặt ra. Upali biết trước rằng là nếu hỏi mà Đức Phật trả lời là thế nào cũng vừa ngõ bí. Nhưng Phật là vị bậc đại trí nên Ngài đã khôn khéo giải đáp tất cả những thắc mắc của Upali. Đạo sĩ quá hoan hỷ nên thỉnh cầu Phật nhận mình làm đệ tử và là người hộ trì Phật pháp. Thay vì nhận lời, Phật nói với Upali: Này Upali, người là một đạo sĩ nổi tiếng, khôn ngoan, thông minh, hoạt bát, đừng vội vã, hãy đắn đo suy nghĩ trước khi quyết định đổi đạo. Đọc tới đoạn này tôi rất ngạc nhiên, Ngài Thiền sư Uttarika nói, đọc tới đoạn này tôi rất ngạc nhiên. Upali cũng ngạc nhiên không kém, bèn lại Phật và thưa rằng: Thưa Ngài, nếu con đổi và theo một đạo khác, đệ tử của đạo này sẽ đi khắp phố phường và rao lên rằng Upali đã đổi đạo và theo tôn giáo của chúng tôi. Họ rất hãnh diện khi thấy một người như con theo về với họ. Trái lại, Ngài là bậc đạo sư, Ngài lại khuyên con nên suy nghĩ cân nhắc, đừng quyết định vội vã, vì con là người nổi tiếng thông minh đạo đức. Chính vì điểm này mà con xin bái phục Ngài, và một lần nữa cầu xin Ngài nhận cho con làm đệ tử, và con là sẽ trở thành là người của thiền Phật ta. Thì Ngài Sư Ca nói tôi phục Đức Phật quá. Một cái ông mà nổi tiếng như ông Upali đó mà Đức Phật nói khoan đã, đừng có vội vã. Ông là một người nổi tiếng, là một người khôn ngoan, là một người thông minh, là một người hoạt bát. Đừng có đi vội đi theo Như Lai. Từ từ đi, rồi đắn đo suy nghĩ trước khi quyết định đổi đạo. Nhưng mà vì cái câu đó mà Upali quý quỳ xuống và lần thứ hai xin bạch Đức Thế Tôn cho con làm đệ tử của Ngài, và con là người hộ trì Phật pháp. Phật bèn nói với Upali: Vậy cũng được, nhưng từ trước đến giờ ông là đệ tử của đạo Nigantha. Nhà của nhà ngươi là nơi mà các đạo sĩ Nigantha vẫn thường tới lui, nhận của bố thí cúng dường. hãy tiếp tục hộ trì các vị này như trước, cho dù Upali bây giờ là đệ tử Phật quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Upali đảnh lễ cúi đầu tôn kính và thưa rằng: con thật ngạc nhiên, người ta thường nói Phật dạy rằng chỉ bố thí cúng dường đến Phật hay chư tăng đồ đệ của ngài mới có phước, nhưng bây giờ chính tai con nghe rõ ràng Phật dạy rằng nên tiếp tục bố thí cho các vị ni căn tha tu sĩ ngoại đạo. Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ làm theo người lời này. Trước giờ người ta nói với con là người ta nói ông Phật là ông nói là bố thí cúng dường tới mấy ông sư Phật trò văn đệ tử của ông, mà bây giờ chính miệng ngài nói con nghe rõ là ngài nói bây giờ hãy tiếp tục ủng hộ các vị đạo sĩ đi tam thá đi. Con chỉ xin ngài nhận con làm đệ tử quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, và xin cung kính Phật và chư tăng đến nhà con thọ trai ngày mai, và lời thỉnh cầu này được tiếp phần chấp nhận bằng cách im lặng. Từ câu chuyện này chúng ta rút ra được hai bài học. Đức Phật là một người có lòng hào hiệp độ lượng, ngài muốn đạo sĩ ngoại đạo bị túng thiếu vì đồ đệ bỏ theo đạo khác. Đức Phật đâu có muốn người khác bị túng thiếu. Hai người rất là độ lượng, generous, Đạo Sư Thích Ca dùng cái chữ generous, vô cùng độ lượng, không để cho người khác bị thiệt thòi bởi vì họ đi theo đạo của mình rồi. Chúng ta là Phật tử nên theo gương hào hiệp và lòng bi mẫn của Phật đối với tất cả chúng sanh, chứ không riêng đối với cùng người cùng tín ngưỡng với mình. Đạo Sư Thích Ca là nói anh em chúng ta trên thế giới này là anh em với nhau hết, bởi vì rất nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã sinh ra xứ này xứ kia, mình làm để mình làm mình theo đạo này đạo kia, mình là người con dân của xứ này xứ kia, xứ nào mình đã dẫm qua hết trơn rồi, mình cũng không phải là thứ hải gia huynh đệ đó. Thứ hải gia huynh đệ bốn bể là anh em một nhà hết trơn. Và lúc bây giờ đó bạn thấy rằng bạn là cái người không, đừng có bao giờ kỳ thị người khác, bởi vì mình đã từng là người ở trong xứ này rồi. Cái thứ nhất, rồi từ đó tôi rút ra hai được bài học. Thứ nhất, Đức Phật là người có lòng hào hiệp và độ lượng. Thứ hai, Đức Phật không muốn người ta vội vã hấp tấp tin vào những lời ngài dạy, trái lại ngài muốn chúng ta suy nghĩ đắn đo cân nhắc những gì ngài nói rồi mới tin theo. Ngài không muốn trở thành một đạo sư vĩ đại với nhiều đồ đệ, ngài chỉ mong chúng ta lắng nghe những lời ngài dạy, suy nghĩ rồi thực hành theo pháp của ngài để được giác ngộ giải thoát. Ngài muốn chúng ta hiểu rõ chân lý, diệt tận phiền não tham sân si, chấm dứt đau khổ, chứ không phải đi làm học trò. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cái bài này có